Kính thưa quý vị khán giả, trong phần lục trường hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 99 Cứu Xét Về Việc Hoán Cải của Maria Magdalena.
Hôm nay, con không ngừng suy nghĩ về bài chính tà của Chúa Giêsu ngày hôm qua và về những điều con thấy và hiểu, dù người không nói. Nhưng một cách tình cờ, con nói với cha về những đàm thoại của các thực khách. Những điều mà con hiểu, tức là những đàm thoại hướng trực tiếp về Giêsu, xoay quanh các biến cố hiện tại, các người Roma, sự chống đối của họ đối với lề luật, rồi sứ mạng của Giêsu với tư cách là thầy của một ngôi trường mới. Nhưng dù dưới vẻ bề ngoài tử tế, người ta cũng hiểu được rằng đó là những câu hỏi xảo quyệt và bịp bợm, được đặt ra để đẩy người vào chỗ lúng túng bối rối. Điều đó chả phải là dễ, vì Giêsu đối chiếu bằng rất ít lời đối với mọi nhận xét, chỉ bằng một câu trả lời chính xác và quả quyết. Ví dụ, khi người ta hỏi người đã học ở trường nào hay giáo phái nào để trở nên ông thầy mới, người chỉ trả lời đơn giản:
trường của Thiên Chúa, chính người là đấng mà tôi theo trong lề luật thánh của người, và chính vì người mà tôi lo lắng làm thế nào để đối với những kẻ bé mọn này.
Và người nhìn Gioan cách yêu thương, và trong Gioan người nhìn tất cả những ai có tâm hồn ngay thẳng.
Luật đó phải được mới lại hoàn toàn từ trong căn bản của nó, đúng như khi nó được Chúa công bố trên núi Sinai: tôi vẫn đưa các linh hồn về với ánh sáng của Thiên Chúa.
Một câu hỏi khác về việc người nghĩ gì đối với sự lạm dụng của Caesar, trong việc ông ta tự coi mình như chủ nhân tối thượng của Palestine, người đã trả lời:
Caesar như ông là, vì đó là ý muốn của Thiên Chúa. Các ông hãy nhớ lại tiên tri Isaiah. Ông ta, bởi sự linh ứng của Thiên Chúa, đã chẳng gọi Assur là cây gậy của cơn thịnh nộ của người sao? Cái roi để phạt dân Thiên Chúa vì đã quá xa lìa Thiên Chúa, và lấy sự lừa đảo làm y phục và lý lẽ. Và tiên tri đã chẳng nói rằng, sau khi đã dùng ông ta làm roi để phạt, người sẽ đập nát ông ta vì ông ta đã lạm dụng chức quyền và trở nên kiêu căng, độc ác.
Đó là hai câu trả lời làm con cảm động nhất. Rồi chiều nay, Giêsu của con lại mỉm cười nói với con:
cha phải gọi con giống như với Daniel. Con là người ước ao cha và thân yêu đối với cha, vì con ước ao Thiên Chúa của con chừng nào. Cha có thể tiếp tục nói với con điều đã được nói cho Daniel bởi thiên thần của cha: đừng sợ, vì từ ngày đầu tiên mà ngươi ứng dụng con tim của ngươi để hiểu và đau đớn trước sự hiện diện của Thiên Chúa, thì các lời cầu nguyện của ngươi đã được chấp nhận, và ta đến vì lý do đó. Nhưng ở đây không phải thiên thần nói với con, nhưng là cha, Giêsu nói với con. Ôi Maria, cha luôn luôn đến với những kẻ ứng dụng con tim để hiểu. Cha không phải là một thiên chúa cứng cỏi và nghiêm khắc. Cha là sự thương xót sống động. Và cha đến với kẻ nào quay về với cha còn nhanh hơn tư tưởng. Ngay cả với Maria Magdalena tội nghiệp, kẻ đã quá chìm sâu trong tội, cha cũng đến rất mau lẹ bằng thần trí của cha ngay khi cha cảm thấy trong nàng nổi lên sự ước ao hiểu biết, hiểu ánh sáng của Thiên Chúa và tình trạng tối tăm của mình. Và cha đã là ánh sáng cho nàng. Bữa đó, cha đã nói với rất nhiều người, nhưng sự thật thì cha đã nói cho mình nàng. Cha chỉ thấy có nàng đang lại gần, bị thúc đẩy bởi sự hăng hái của một linh hồn đang đứng lên để chống lại xác thịt đã bắt nó làm nô lệ. Cha chỉ nhìn thấy nàng với khuôn mặt tội nghiệp trong nguy nan, với cái mỉm cười gượng gạo, che giấu dưới vẻ bề ngoài an toàn và vui vẻ giả tạo, là sự thách đố với thế giới và với chính mình, nỗi đau lớn lao trong nội tâm nàng. Cha chỉ nhìn thấy mình nàng bị bao vây bởi các cô gái hơn là con chiên lạc trong dụ ngôn. Nàng là kẻ bị chìm trong những ghê tởm của đời sống, đang cố trồi lên mặt nước, giống như các dòng nước dưới đáy lôi theo với nó các làn nước ở dưới sâu. Cha không nói các dụ ngôn dài, cũng không đề cập tới một đề tài được chỉ định cho nàng, một phụ nữ tội lỗi nổi tiếng, để không làm nhục nàng. Làm nàng phải bó buộc trốn đi, hoặc làm nàng xấu hổ với chính mình, hay xấu hổ để đến nghe. Cha để nàng an tịnh, cha để cái nhìn của cha và lời cha đi vào trong nàng và dậy men ở đó, để từ sự thúc đẩy lúc này làm thành sự vinh quang tương lai về sự thánh thiện của nàng. Cha đã nói bằng một trong những dụ ngôn êm đềm nhất của cha, một tia của ánh sáng và của lòng nhân từ trải ra cho chính nàng. Và buổi chiều hôm đó, khi cha đặt chân vào căn nhà của kẻ giàu có kiêu căng, nơi mà lời của cha không thể dậy men cho vinh quang tương lai, vì nó bị giết bởi sự kiêu căng Pharisêu, cha đã biết rằng nàng sẽ đến. Sau khi đã khóc biết bao trong căn phòng mà nàng đã phạm tội, và dưới ánh sáng của nước mắt nàng, tương lai của nàng đã được quyết định. Các người đàn ông bị thiêu đốt bởi dâm dục khi thấy nàng vào đã rộn rã trong xác thịt của họ và đã ức đoán trong ý nghĩ của họ. Tất cả đều ước ao nàng, trừ hai kẻ trong sạch của bữa tiệc, Gioan và cha. Tất cả đều tin rằng nàng đến vì bị thúc đẩy bởi một trong các cơn thất thường, một sự xâm nhập thực sự của ma quỷ đã quăng nàng vào cuộc phiêu lưu bất ngờ. Nhưng từ nay, Satan đã bại trận. Và tất cả đã suy nghĩ, thèm muốn, ghen tị lúc thấy nàng không đến với họ, và thấy nàng đến vì cha. Con người luôn luôn làm dơ bẩn cả những thứ trong sạch nhất, khi họ chỉ là con người của huyết nhục. Chỉ có những kẻ trong sạch mới nhìn thấy đúng, vì trong họ không có tội lỗi khuấy động tư tưởng của họ. Nhưng Maria ơi, dù con người không hiểu, điều đó cũng không phải sợ. Thiên Chúa hiểu. Điều đó đủ cho nước trời rồi. Sự vinh quang đến từ loài người không gia tăng thêm một ly nào cho sự vinh quang của những kẻ được chọn trên thiên đàng. Còn hãy luôn nhớ điều đó. Maria Magdala tội nghiệp đã luôn luôn bị xét đoán xấu trong các hành động tốt của nàng. Nàng đã không bị vậy trong các hành động xấu của nàng, vì đó là những miếng dâm ô tặng cho các kẻ dâm ô. Bị chỉ trích và xét đoán xấu tại Na-im, trong nhà người Pharisêu, bị chỉ trích và khiển trách nặng lời tại Bethania, trong nhà nàng. Nhưng Gioan đã nói một lời vĩ đại là chìa khóa cho sự chỉ trích sau cùng này. Giuđa, bởi vì hắn là tên ăn cắp. Còn cha nói, người Pharisêu và các bạn ông bởi vì họ dâm ô. Đó, con thấy không? Sự thèm khát tình dục, sự thèm khát tiền bạc đã cao giọng chỉ trích một hành động tốt. Nhưng những người tốt thì không chỉ trích, không bao giờ. Họ hiểu. Nhưng cha nhắc lại, sự chỉ trích của thế gian không quan trọng gì. Điều quan trọng là sự xét đoán của Thiên Chúa. Và cha sửa soạn cho con những giáo huấn của ngày mai. Hãy ghi chú chương 12 sách Daniel với những lời thiên thần sáng láng đã nói với ông. Đừng sợ, bình an cho ngươi, hãy can đảm và mạnh mẽ. Và con hãy luôn luôn biết trả lời, lạy Chúa con, xin hãy nói, vì Chúa đã làm cho con nên mạnh mẽ.
Rồi Chúa Giêsu lại nói với con.
Khi cha thấy con chú ý vào giáo huấn của cha như vậy, cha thấy con như đứa nữ sinh chu đáo và thương yêu đối với ông thầy của nó. Ông là tất cả sự hiểu biết cho nó. Đằng khác, khi con tự mình khám phá ra những chi tiết mới, con làm được những nhận xét, và điều đó ở trong thị kiến, con làm cho cha nghĩ tới đứa trẻ tốt, mà cha nó cầm bàn tay nhỏ của nó, và dắt nó tới trước những thứ mà ông muốn cho con nhỏ của ông thấy để trở nên thông minh hơn. Nhưng đồng thời ông không can thiệp để cho con ông cái vui khám phá ra được điều gì mới và tự cảm thấy lớn lên trong tư tưởng. Để làm điều đó, con phải được thoát mọi lo âu nhân loại, luôn luôn tự do hơn. Con phải luôn luôn có sự bảo đảm hơn để bước cách thoải mái trong con đường chiêm ngắm. Và luôn luôn an tĩnh hơn, tín cẩn hơn ở cha là kẻ dắt tay con. Một người cha không để cho thấy, nhưng bởi hàng ngàn khúc quanh mà tình yêu thúc đẩy ông làm sao cho con ông thấy những điều ông muốn cho nó thấy. Ôi, cha là kẻ yêu thương nhất trong các người cha, và là kẻ kiên nhẫn nhất trong các ông thầy đối với các con nhỏ của cha. Khi cha có thể cầm tay dắt ai, khi nó ngoan ngoãn và chú tâm, cha rất sung sướng được làm thầy và làm cha. Thật khó mà các tạo vật của cha tin tưởng đặt tay nó trong tay cha để được hướng dẫn, được dạy dỗ bởi cha, và để nói với cha, con yêu cha hơn tất cả mọi sự với toàn thể con người của con. Rất ít những kẻ như vậy, là tất cả của cha không chừa lại gì. Với những kẻ đó, cha mở những kho tàng mặc khải và chiêm ngắm cho, và cha ban mình không giới hạn. Vì thế Maria ơi, vì cha đã chọn các con để làm cho người ta biết thiên tính của cha trong những biểu lộ khác nhau của nó, cho những kẻ đã cần được đánh thức để thoáng thấy Thiên Chúa, con hãy nhớ phải hoàn toàn chu đáo tỉ mỉ để nhắc lại những điều con thấy. Ngay cả một chuyện tầm phào cũng có một giá trị, và nó không phải là của con mà là của cha. Vậy con không được phép làm cho nó mất đi. Điều đó sẽ là thiếu thật thà và ích kỷ. Hãy nhớ, con là cái thùng nước của Thiên Chúa, và nước phải chảy ra để mọi người lấy được. Với những bài chính tả thì con đã tới mức trung thành nhất. Trong những chiêm ngắm thì con đã quan sát với rất nhiều chú ý. Nhưng trong việc vội vã để viết, vì tình trạng sức khỏe đặc biệt của con và vì hoàn cảnh chung quanh của con đã bỏ sót vài chi tiết, phải tránh điều đó. Hãy viết nó vào ở cuối trang, nhưng hãy chỉ rõ tất cả. Đó không phải là sự của trách, nhưng là lời khuyên êm dịu của thầy con. Mấy ngày trước đây con đã nói với cha, chớ gì người ta yêu cha hơn một tí nhờ sự trung gian của con. Điều đó đền bù cho tất cả những mệt mỏi của con và tất cả đời con đã được thưởng công lớn vì vậy. Dù chỉ là một người duy nhất trở lại với cha nhờ sự trung gian của bông hoa nhỏ tím kín ẩn, nó cũng sẽ sung sướng. Con càng cẩn thận và chính xác, số người trở về với cha càng nhiều, sự toàn phúc siêu nhiên hiện tại của con cũng như sự toàn phúc đời đời của con càng lớn. Hãy đi bình an. Chúa con ở với con.
Chương 100. Đáng chiều mất một tình bạn để chinh phục một linh hồn.
Giêsu đang ở trên đường dẫn từ hồ Meron về hồ Galilee, ở với người có Zilot và Bartolomeo, và hình như các ngài đang chờ ở gần thác nước. Lúc này chỉ còn là một tia nước, nhưng cũng nuôi được những nhóm cây rậm rạp. Những người khác đang đi tới từ hai ngã khác nhau. Một ngày nồng nực, nhưng vẫn nhiều người đi theo ba nhóm, đã giảng dài qua các miền quê, dẫn các bệnh nhân về cho nhóm của Giê-xu và nói về người cho các người khỏe mạnh. Một số rất đông các người được hưởng phép lạ, hợp thành một nhóm sung sướng ngồi giữa các cây. Niềm vui trong họ lớn tới nỗi họ không cảm thấy sự phiền phức của sức nóng, của bụi đất, của ánh sáng lóa mắt. Tất cả những thứ này cũng chỉ hơi làm phiền những người khác. Nhóm được hướng dẫn bởi Giuđa Thaddê về với Giê-xu đầu tiên. Rõ ràng họ có vẻ mệt mỏi, những người trong nhóm cũng như những người đi theo họ. Nhóm điều hành bởi Phê-rô về sau cùng, trong đó có nhiều người ở Corozen và Bethsaida.
Thưa Thầy, chúng con đã làm việc, nhưng phải có nhiều nhóm. Thầy thấy đi xa thì không thể được vì nóng quá. Vậy phải làm sao? Người ta nói thế giới đã lớn lên theo đà làm việc nhiều hơn của chúng ta, trong khi tản mát vào trong xứ và kéo dài các khoảng cách. Con chưa bao giờ nghĩ là Galilee lớn đến thế. Chúng ta chỉ mới làm việc có một góc, đúng là chỉ có một góc, và chúng ta cũng chưa rao giảng tin mừng được cho nó. Thật là mênh mông. Số kẻ cần đến Thầy và ước ao Thầy thì đông chừng nào.
Phê-rô xích phò.
Simon, không phải thế giới lớn lên, nhưng là do sự lan truyền danh tiếng của Thầy chúng ta.
Thaddê trả lời.
Phải, đúng vậy. Coi kìa, biết bao là người. Một số đã theo chúng ta từ buổi sáng. Vào những giờ nóng nhất, chúng tôi trú trong rừng. Bây giờ buổi chiều đã gần và bước đi đã mỏi, mà những người này ở rất xa nhà họ hơn chúng ta. Nếu công việc cứ tiếp tục tăng lên như vậy, tôi không biết phải làm thế nào.
Giacobbe Zebede nói,
vào tháng 10, các mục đồng sẽ đến với chúng ta.
Andrew nói để khích lệ họ.
Ha, đúng, các mục đồng, các môn đệ tốt, nhưng họ chỉ được dùng để nói Giê-xu là vị cứu tinh, người ở đây, không có gì hơn.
Phê-rô trả lời.
Nhưng ít nhất họ biết người ở đâu. Trái lại, bây giờ chúng ta đến đây thì họ đến đây, trong khi có những người đang đến đây thì chúng ta lại đi nơi khác, và họ phải chạy theo sau chúng ta. Và đối với trẻ em và các bệnh nhân thì không thực tiễn tí nào.
Giê-xu nói,
Simon Phê-rô, còn có lý. Thầy cũng thương các linh hồn này và các đám đông này. Đối với nhiều người, không tìm thấy Thầy vào những lúc được chỉ bảo, có thể là một bất hạnh không sửa lại được. Các con hãy nhìn những người chưa có một sự xác thực về chân lý. Họ chán nản và băn khoăn chừng nào. Và những kẻ đã thưởng thức lời Thầy thì họ đói khát chừng nào. Không thể nhìn nó nữa, và không có những lời nào khác có thể làm cho họ thỏa lòng. Họ giống như những con chiên không người chăn, đi lang thang đây đó mà không tìm được người nào dẫn dắt và nuôi chúng. Thầy sẽ cung cấp cho chúng, nhưng các con phải giúp Thầy bằng tất cả sức lực siêu nhiên, tinh thần và thể xác của các con. Không thể đi từng nhóm đông nữa, các con phải biết đi từng nhóm hai người một, và Thầy cũng sẽ sai đi từng hai người một trong số các môn đệ tốt nhất. Mùa gặt thật là bao la. Ôi, mùa hè này Thầy sẽ chuẩn bị cho các con vào sứ mệnh cao cả này. Tại Tamu, chúng ta sẽ họp đoàn với Isaac và các môn đệ tốt nhất, và Thầy sẽ chuẩn bị cho các con. Các con chưa đủ số cho công việc, vì vụ gặt quả là rất lớn, mà các thợ gặt thì quá ít. Vậy các con hãy xin chủ ruộng để người sai nhiều thợ gặt đến cho vụ gặt hái của người.
Vâng, lạy Chúa. Nhưng điều đó không thay đổi bao nhiêu tình trạng của những kẻ tìm Thầy.
Giacobbe Anfe nói.
Tại sao anh?
Vì không phải họ chỉ tìm giáo lý và các lời của sự sống,
mà còn tìm sự chữa lành các bệnh hoạn của họ, các mệt mỏi của họ, của tất cả mọi thứ tật nguyền mà đời sống hay Satan đã mang tới cho phần hạ hay phần thượng của tất cả con người họ. Và điều đó chỉ có Thầy có thể làm, vì Thầy có sức mạnh.
Những kẻ kết hợp làm một với Thầy chỉ có thể làm tất cả những gì Thầy làm, và những kẻ đau khổ sẽ được cứu trợ trong tất cả mọi thứ khốn nạn của họ. Nhưng các con chưa có trong các con những sự phải có để làm. Hãy cố gắng vượt qua bản thân của các con để dày đạp những khuynh hướng về loài người, để cho thần trí được toàn thắng. Hãy lãnh hội không phải chỉ các lời Thầy mà cả tinh thần các lời ấy, tức là hãy thánh hóa các con bằng những lời ấy. Rồi sau đó các con sẽ có thể tất cả. Bây giờ chúng ta hãy đi nói cho họ các lời Thầy, vì họ không muốn ra đi nếu Thầy không cho họ lời của Thiên Chúa. Rồi sau đó chúng ta sẽ trở về Capernaum. Ở đó cũng có nhiều người đang chờ.
Chúa ơi, có đúng Maria của thành Magdala đã xin Thầy tha thứ trong nhà người Pha-ri-siêu không?
Đúng đó, Thomas.
Và Thầy đã tha cho cô ta?
Philip hỏi.
Và Thầy đã tha cho nó.
Nhưng Thầy đã làm sai rồi.
Bartolomeo kêu lên.
Tại sao? Nàng đã thành tâm thống hối và đáng được tha thứ.
Nhưng Thầy không nên cho cô ta ơn tha thứ trong căn nhà này một cách công khai.
Iscariot trách lời.
Nhưng Thầy không thấy Thầy đã lầm lẫn trong điều gì?
Trong điều này, Thầy biết các Pharisee là người thế nào, biết bao lý sự cuồng họ có trong đầu óc họ. Họ cán chừng Thầy, họ vu cáo Thầy, họ ghét Thầy chừng nào. Ở Capernaum chỉ có một người trong bọn họ là bạn, tức là Simon, và Thầy đã gọi vào nhà ông ta một cô gái điếm để phàm tục hóa nhà của ông ta và làm phẫn nộ trong bạn Simon.
Thầy không gọi cô ta. Cô ta tự ý đến đó. Đó không phải là một gái điếm, nhưng là kẻ sám hối. Điều đó khác nhau rất nhiều. Nếu trước đó người ta đã không ghê tởm lại gần nàng và vẫn luôn luôn thèm muốn nàng, dù trước mặt Thầy, thì lúc này nàng không còn là một xác thịt nữa, mà là một linh hồn, thì người ta không được ghê tởm thấy nàng tới quỳ gối dưới chân Thầy và khóc, tự trách mình, tự hạ trong sự xưng thú khiêm tốn và công khai, gói ghém trong những giọt nước mắt của nàng. Căn nhà của Pharisee Simon đã được thánh hóa bởi một phép lạ cả thể, sự phục sinh của một linh hồn. 5 ngày trước đây, tại công trường của Capernaum, ông ta đã hỏi Thầy.
Ngài đã chỉ làm một phép lạ thôi ư?
Và ông đã tự trả lời.
Chắc chắn là không.
Ông ta rất ước ao được coi một phép lạ, và Thầy đã cho ông ta. Thầy đã cho ông ta làm chứng nhân, làm người phù rể của cuộc đính hôn giữa linh hồn với ân sủng. Ông ta phải hãnh diện vì vậy.
Trái lại, ông ta đã phẫn nộ. Có lẽ Thầy đã mất một người bạn.
Thầy đã tìm được một linh hồn. Thật đáng chịu mất tình bạn của một người, cái tình bạn tội nghiệp của con người, để trả lại cho một linh hồn tình bạn với Thiên Chúa.
Điều đó vô ích. Nơi Thầy, người ta không thể có được một lỗi suy nghĩ thuộc về loại người. Thầy ơi, chúng ta đang ở trên mặt đất. Thầy hãy nhớ điều đó. Và những luật, những ý tưởng của trái đất là cái ưu thắng. Thầy hành động theo những phương pháp trên trời. Thầy tàn đời trong bầu trời của Thầy mà Thầy có trong tim. Thầy nhìn tất cả qua ánh sáng của bầu trời. Ông Thầy tội nghiệp của tôi. Thầy bất lực một cách thần linh để sống giữa chúng tôi là những kẻ gian ác.
Iscariot ôm người, cảm phục, buồn sầu và nói để chấm dứt.
Con khổ vì vậy, bởi vì Thầy đã tạo ra biết bao kẻ thù vì quá toàn thiện.
Judas, đừng khổ vì vậy. đã có lời chép là phải như vậy. Nhưng làm sao không biết là Simon bị xúc phạm?
Ông ta không nói là ông ta bị xúc phạm, nhưng với con và Thomas, ông đã cho chúng con hiểu rằng đó là việc không nên làm. Thầy không nên mời nàng vào nhà ông, nơi chỉ có những người ngay lành được bước vào.
Tốt, sự ngay lành của những người đến nhà Simon, chúng ta không nói nữa.
Phêrô nói, và tôi có thể nói rằng mồ hôi của các gái điếm đã nhiều lần chảy trên nền gạch, trên bàn và tại các nơi khác trong nhà Pharisêu Simon.
Matthew nói,
nhưng không công khai.
Iscariot đối đáp,
không, với một sự giả hình cẩn thận để che đậy.
Anh thấy đó, có sự khác nhau.
Cũng là sự khác nhau nữa, giữa việc một gái điếm vào để nói,
tôi tự buồn tội lỗi nhơ nhớt của tôi,
với một gái điếm vào để nói,
tôi đây, tôi thuộc về ông, để chúng ta cùng nhau hoàn thành tội lỗi.
Matthew có lý.
Mọi người đều nói,
phải, anh ta có lý. Nhưng họ không nghĩ như chúng ta, và phải đi tới một sự điều dài với họ, thích nghi với họ, để có họ làm bạn.
Điều đó không bao giờ đâu, Judah. Về phương diện chân lý, sự ngay thẳng, đời sống luân lý, không có sự thích nghi, cũng không có điều giải.
Duy sư nói bằng giọng như sấm, và người kết thúc.
Vả lại, thầy biết là thầy hành động đúng và vì sự lành, vậy là đủ. Chúng ta đi giải tán cho những người mệt mỏi này.
Và người đi đến với những kẻ đang rải rác dưới các gốc cây và nhìn về phía người, lo lắng để nghe lời người.
Bình an cho tất cả các con đã đến trong những thời giờ nóng bức này để nghe tin mừng. Thật vậy, thầy nói với các con rằng các con đã bắt đầu hiểu nước Thiên Chúa là gì, sự chiếm hữu nó là việc cao trọng chừng nào và được thuộc về nó là hạnh phúc chừng nào. Và đối với các con, tất cả sự mệt mỏi là không, trong khi nó đáng kể đối với những người khác, bởi vì linh hồn truyền lệnh trong các con và nói với xác thịt, hãy vui mừng vì ta lấn át ngươi, ta đã làm vậy vì hạnh phúc của ngươi. Khi ngươi sẽ được kết hợp với ta sau sự sống lại cuối cùng, ngươi sẽ yêu ta tùy theo mức độ ta dày đạp ngươi, và ngươi sẽ thấy ta như một vị cứu tinh thứ hai của ngươi. Đó là những điều linh hồn các con nói, phải không? Chắc chắn là nó nói vậy. Bây giờ các con biết đặt căn bản cho các hành động của các con theo các giáo huấn của thầy trong những dụ ngôn từ lâu rồi. Nhưng bây giờ thầy cho các con một ánh sáng khác, để các con luôn luôn say mê hơn cái vương quốc đang chờ đón các con, một vương quốc có giá trị vô song. Hãy nghe đây, một người kia tình cờ đi vào một thửa ruộng để lấy đất mang về đổ vào vườn của ông. Đây, đang khi ông mệt mỏi để đào đất cứng, ông thấy bên dưới một lớp đất có một cái mạch kim loại quý. Người đó làm gì? Ông lại phủ đất lên cái của mà ông đã khám phá. Ông không ngần ngại làm việc nhiều hơn vì của khám phá đáng công khó nhọc. Rồi ông về nhà, gom góp tất cả gia tài bằng tiền, còn các thứ bằng đồ vật thì ông bán hết đi để có thật nhiều tiền. Rồi ông đi tìm người chủ thửa ruộng và nói, tôi thích thửa ruộng của ông muốn bao nhiêu? Người kia nói, nó đâu phải ruộng chờ bán. Nhưng người này đề nghị một giá luôn luôn lớn hơn, rất chênh lệch so với giá trị của thửa ruộng. Và sau cùng, người chủ quyết định. Ông ta nghĩ, ông này điên. Nhưng bởi vì ông ta điên, nên ta lợi dụng, ta lấy món tiền mà ông ta đề nghị. Đây đâu phải là cho vay nặng lãi, bởi vì chính ông ta muốn cho mình. Với món tiền này, ta mua được ít nhất là 3 thửa ruộng khác còn đẹp hơn nữa. Và ông ta bán, chắc ăn là đã làm một cuộc làm ăn tuyệt vời. Nhưng trái lại, chính người kia đã trúng mánh. Vì ông ta bỏ đi một số vật mà kẻ trộm có thể lấy đi, hoặc có thể bị mất hay xài đi, ông ta chiếm được một kho tàng thiên nhiên thực sự và không hư nát. Vậy thật xứng đáng là ông ta hy sinh tất cả những cái ông ta có để tậu ruộng này. Ông ta chỉ còn lại là chủ thừa ruộng, nhưng trong thực tế, ông ta luôn luôn có một kho tàng giấu trong đó. Các con đã hiểu điều đó, và các con làm như người trong dụ ngôn. Hãy từ bỏ tất cả những giàu sang phù du để chiếm lấy nước trời. Các con hãy bán nó cho những kẻ ngu si của thế gian. Hãy nhường cho họ. Hãy chấp nhận cho người ta cười nhạo các con về những điều mà trước mắt thế gian họ coi như đó là hành động ngu xuẩn. Hãy luôn luôn hành động như vậy, và một ngày kia, cha các con ngự trên trời sẽ vui mừng ban cho các con chỗ của các con trong nước người. Hãy trở về nhà trước khi tới giờ ngày Sa-bát, và trong ngày của Chúa hãy nghĩ tới dụ ngôn về kho báu là nước trời. Bình an cho các con.
Mọi người tản mát từ từ vào các con đường và các ngõ hẻm ở miền quê, trong khi Giê-xu đi về hướng Capernaum trong buổi chiều đang xuống. Người tới nơi vào lúc đêm. Các ngài đi qua thành phố yên lặng dưới ánh trăng và ngọn đèn duy nhất soi cho các lối đi tối và gập ghềnh. Họ lặng lẽ vào khu vườn nhỏ ở bên cạnh nhà, ngờ rằng mọi người đã lên giường. Nhưng trái lại, một ngọn đèn còn sáng trong nhà bếp và ba bóng người rung rinh bởi ánh lửa đèn in lên bức tường nhỏ trắng của cái lò ở ngay bên cạnh.
Thưa Thầy, có những người chờ Thầy, nhưng như vậy không thể được. Bây giờ con đi nói với họ là Thầy quá mệt rồi. Trong khi chờ, Thầy lên sân thượng đi.
Không, Simon. Thầy vào nhà bếp đi. Nếu Thomas đã giữ lại những người này, có nghĩa là có lý do quan trọng.
Nhưng trong lúc đó, những người ở trong nhà đã nghe tiếng xì xào, và Thomas, chủ căn nhà, đã đứng ở ngưỡng cửa.
Thưa Thầy, có người đàn bà quen mọi khi. Bà ta chờ Thầy từ lúc mặt trời lặn chiều hôm qua. Có một người đầy tớ ở với bà.
Rồi ông nói rất nhỏ.
Bà rất xao xuyến, bà ta khóc không ngừng.
Được, nói với bà ta lên trên lầu. Bà ta đã ngủ ở đâu?
Bà ta không muốn ngủ, nhưng sau cùng bà đã lui vào phòng con trong vài giờ. Vào lúc bình minh, người đầy tớ thì con cho ngủ ở một trong các giường của nhóm thầy.
Tốt, ông ta sẽ còn ngủ ở đó đêm nay nữa. Còn ông? Ông sẽ ngủ ở trong giường của thầy nhé.
Thưa thầy, không. Con sẽ lên sân thượng. Trên những tấm chiếu, con sẽ ngủ dễ dàng.
Giê-xu đi lên sân thượng. Đây, Mát-ta cũng đi lên.
Bình an cho con, Mát-ta.
Một tiếng nấc trả lời cho người.
Con còn khóc à? Nhưng con không sung sướng sao?
Bằng cái lắc đầu, Mát-ta làm hiệu là không.
Vậy tại sao?
Một quãng im lặng dài, đầy những tiếng nấc. Sau cùng, trong những rên rỉ.
Từ mấy buổi tối rồi, Maria không trở lại nữa. Và người ta không tìm thấy nó. Con không tìm thấy người vun nuôi Marcel. Không ai thấy nó cả. Nó gọi xe và đi ra. Nó ăn mặc rất diện. Ôi, nó không muốn mặc lại y phục của con. Nó không ăn mặc nửa hậu. Nó vẫn còn cái thói ấy. Nhưng nó rất khiêu gợi trong cái. Và nó đã mang theo vàng và dầu thơm. Và nó không trở về nữa. Nó đã cho người đầy tớ trở về tại chỗ căn nhà đầu tiên của Capernaum và nói:
tôi sẽ trở lại với một người bạn khác.
Nhưng nó không trở lại. Nó đã đánh lừa chúng con. Hay nó cảm thấy cô đơn? Có lẽ nó bị cám dỗ. Hay nó đã gặp điều bất hạnh. Nó không trở về nữa.
Và Mát-ta quỳ xuống khóc nức nở, gục đầu trên cánh tay mà bà tỳ lên đóng bao rỗng. Giê-xu nhìn bà và nói từng từ, cách bảo đảm của kẻ trí ngự.
Đừng khóc. Maria đã đến với thầy từ 3 bữa nay. Nó đã sức phúc thơm chân thầy. Nó đã để tại chân thầy tất cả những nữ trang của nó. Nó đã hy sinh như vậy và vĩnh viễn giữ một chỗ giữa các môn đệ của thầy. Đừng dèm pha nó trong trái tim con. Nó đã vượt qua con rồi.
Nhưng ở đâu? Vậy em con ở đâu?
Martha kêu khi ngửa khuôn mặt bối rối của bà lên.
Tại sao nó không trở lại nhà? Có lẽ nó đã bị tấn công. Có lẽ nó đã lấy một cái thuyền và bị chìm. Có lẽ một người yêu mà nó xua đuổi đã bắt cóc nó. Ôi, Maria, Maria của chị. Chị vừa tìm được em rồi, chị lại mất em ngay.
Thật sự, Martha đã lạc hồn. Bà không còn nghĩ gì nữa là những người ở dưới nhà có thể nghe thấy. Bà không còn nghĩ gì nữa là Giê-xu có thể nói cho bà rằng em bà đang ở đâu. Bà thất vọng, không còn nghĩ tới gì nữa. Giê-xu cầm tay bà và buộc bà bình tĩnh để nghe người. Người trấn áp bà bằng khổ người cao lớn của người và bằng cái nhìn thôi miên của người.
Đủ rồi, thầy muốn rằng con tin vào lời thầy. Thầy muốn rằng con quảng đại. Con hiểu chưa?
Và người chỉ buông bà khi người thấy bà đã hơi bình tĩnh.
Em con đã đi thưởng thức niềm vui của nó, bao bọc mình bằng một sự bình an thánh thiện. Bởi vì nó có trong nó cái tình cảm quá bén lẹn của những kẻ được cứu chuộc. Thầy đã nói trước như vậy với con rồi. Nó không thể chịu đựng được cái nhìn êm dịu, nhìn tra xét của các người thân, về cái y phục mới của cô dâu, với ân sủng của nó. Và điều thầy nói với con luôn luôn là sự thật. Con phải tin thầy.
Vâng, lạy Chúa. Vâng. Nhưng em Maria của con, nó đã quá, quá ở trong quyền lực của ma quỷ. Ma quỷ có thể bắt lại nó bằng một phát. Nó...
Ma quỷ báo thù trên con vì miếng mồi mà nó bị mất vĩnh viễn. Vậy lẽ nào thầy phải thấy con, một phụ nữ can đảm, trở nên miếng mồi của nó do một sự khiếp sợ điên khùng và vô lý sao? Thầy phải thấy rằng vì lẽ em con, người bây giờ đã tin ở thầy, mà con bị mất đức tin đẹp đẽ, mà thầy vẫn biết ở con sao? Martha, hãy nhìn kỹ thầy đây. Hãy nghe thầy, đừng nghe Satan. Con không biết rằng, khi nó bị bó buộc buông con mồi, vì một chiến thắng của Thiên Chúa trên nó bắt đầu hành động ngay, tin lý hình không biết mệt mỏi của loài người. Để nàng cấp, không biết mệt mỏi các quyền lợi của Thiên Chúa, để tìm các con mồi khác sao? Con không biết rằng, những khổ tâm của một nhân vật thứ ba, kẻ đã chống lại được với các tấn công, bởi vì họ tốt và trung thành, sẽ làm cho vững vàng sự chữa lành của một linh hồn sao? Con không biết rằng, không có gì là hoàn toàn cách biệt đối với những gì đã có trong việc tạo dựng. Nhưng tất cả đều theo một quy luật vĩnh viễn của những sự tùy thuộc và những hậu quả, làm cho một hành động của một người có ảnh hưởng tự nhiên và siêu nhiên rất rộng rãi sao? Con đang khóc ở đây. Con là kẻ đã biết cái khổ ghê gớm của sự nghi ngờ, và con vẫn trung thành với Đức Kitô của con ngay trong những giờ tối tăm. Thì ở chỗ kia, trong một nơi lân cận mà con không biết, Maria đang cảm thấy tan biến đi cái nghi ngờ sau cùng về ơn tha thứ vô tận mà nó đã nhận. Các nước mắt của nó đã biến thành nụ cười, và sự tối tăm của nó biến thành ánh sáng. Chính sự băn khoăn lo lắng của con đã dẫn nó tới bình an, nơi mà các linh hồn được hồi sinh nhờ cái động lực không tì vết ở bên cạnh đấng tràn đầy sự sống mà người đã lãnh được, để ban cho thế giới chính sự sống là Đức Kitô. Em còn đang ở nhà mẹ thầy. Ôi, nó không phải là người đầu tiên đã ghé cánh buồm vào trong hải cảng bình an này, sau những tia sáng êm đềm của ngôi sao sống. Maria đã gọi nó vào lòng của tình yêu, vì tình yêu câm lặng. Nhưng linh hoạt của con mèo, em con đang ở Nazareth.
Nhưng làm sao nó tới đó được? Nó không biết mẹ thầy, nhà thầy, một mình trong đêm khuya như thế, không phương tiện với y phục như vậy. Con đường quá dài, làm sao?
Làm sao à? Cũng như các chim én trở về nơi tổ ấm lúc sơ sinh, băng qua sông, biển, đồi núi, thắng được bão tố, mây mưa và gió ngược. Cũng như các chim én tới được nơi nghỉ mùa đông của nó, bởi cái bản năng đã hướng dẫn nó, bởi sự ấm áp kêu mời nó, bởi mặt trời tỏa sáng. Em con cũng vậy, nó chạy đến với tia nắng đang gọi nó, đến với người mẹ chung, và chúng ta sẽ thấy nó trở về với bình minh, sung sướng, vĩnh viễn ra khỏi tối tăm, với một người mẹ ở bên cạnh, mẹ của thầy, để không bao giờ bị mồ côi nữa. Còn có thể tin vậy không?
Có chứ, lạy Chúa.
Martha như vậy thôi miên. Quả vậy, Giê-xu rất thống trị, cao lớn, đứng, nhưng người hơi nghiêng xuống trên Martha đang quỳ gối. Người nói nhẫn nha bằng giọng thấm thía, như để nó xuyên thấu vào người môn đệ đang sao xuyến. Rất ít khi tôi thấy người mạnh mẽ như vậy, để bằng lời nói, người chinh phục kẻ nghe người. Nhưng sau cùng, tươi sáng chừng nào, nụ cười rạng rỡ chừng nào trên khuôn mặt người. Martha phản chiếu lại bằng một nụ cười và một ánh sáng yên hàn trên khuôn mặt của bà.
Bây giờ, hãy đi nghỉ bình an.
Martha hôn tay người và đi xuống, tươi tỉnh lại.
Trời đất bao la, dành hết cho ta, đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp trời, gói sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi, chưa có nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc
Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đề. Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trói sáng khắp chốn, gọi sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần. Ngước lên cao ngàn ánh trăng sao, tình tu dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao, Chúa nơi nào?
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.